Đế Bá, chương 2131, Thần Mộng Thiên mượn hơi, 1, góc truyện audio.com, Tào Quốc Kiếm, Mộng Chấn Thiên ít nhất đệ tử, đồn đãi nói hắn ở đạo gian thời đại bái nhập Thần Mộng Thiên, bái Mộng Chấn Thiên môn hạ trở thành Mộng Chấn Thiên nhập môn đệ tử. Đồn đãi nói, tuy rằng Mộng Chấn Thiên chỉ điểm Tào Quốc Kiếm tu hành thời gian không nhiều lắm thế nhưng, sống ở đạo gian thời đại Tào Quốc Kiếm vẫn là thiên phú thập phần kinh diễm, thuở thiếu thời được xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bị người phong làm thiên linh giới đệ nhất kiếm thủ, cuối cùng, ở đạo gian thời đại, hắn đã đạt tới đỉnh phong, trở thành một vị thần vương rất giỏi. Phải biết rằng, ở đạo gian thời đại, trở thành một vị đại hiền cũng đều đã không dễ dàng, chớ nói chi là một vị thần vương. Đến đạo gian thời đại sau đó chấm dứt Tào Quốc Kiếm du ngoạn sơn thủy thần hoàng cảnh giới, trở thành một vị đại thần hoàng. Đã từng có người nói qua, nếu như Tào Quốc Kiếm cũng không phải sinh ở đạo gian thời đại. Nói không chừng hắn có thể trở thành là một vị vô địch thần hoàng. Coi như là không thể trở thành cửu giới thần hoàng, chỉ sợ cũng có thể trở thành hoành thế thần hoàng. Tào Quốc Kiếm đi xuống cốt thuyền, leo lên cự mông của thôn Ma Tông, đối với thôn Ma Tông đích đệ tử nói rằng. Thần Mộng Thiên đệ tử Tào Quốc Kiếm thụ sư tôn phó thác đến đây bái kiến Liễu Tông Chủ và Trác Tông Chủ. Tào Quốc Kiếm vừa nói ra lời này, để ở đây rất nhiều tu sĩ không khỏi hơi bị rùng mình, đặc biệt đại nhân vật gặp qua sóng gió từ trong lời nói của Tào Quốc Kiếm ngửi được bầu không khí không đồng dạng như vậy. Lẽ nào Mộng Chấn Thiên bắt đầu mời chào thiên hạ thánh hiền rồi sao? Có trưởng môn từ trong Tào Quốc Kiếm nói như vậy nghe được một vài thứ, không khỏi lẩm bẩm nói rằng. Mộng Chấn Thiên có chí trở thành tiên đế. Đây là chuyện tình người trong thiên hạ đều biết, đối với rất nhiều người có thể trở thành là tiên đế mà nói cũng không phải nói không nên cùng với người trong thiên hạ là địch. Trên thực tế, lịch đại tới nay có không ít đại giáo cổ phái đối với một ít người có thể trở thành là tiên đế cũng là cam tâm tình nguyện cùng hắn kết minh. Hiện tại Tào Quốc Kiếm là thụ Mộng Chấn Thiên nhờ vả tiến tới bái phòng Trác Kiếm Thi và Liễu Như Yên, hết thảy chuyện này đều trở nên không bình thường. Nếu là Vô Cấu Tam Tông đều phải cùng với Mộng Chấn Thiên kết minh, như vậy điều này sẽ để hắn như hổ mọc thêm cánh, con đường hắn đi thông tiên đế đã trở nên càng thêm bình thản. Có cao kiến đại nhân vật thế hệ trước không khỏi lẩm bẩm nói rằng, Vô Cấu Tam Tông mặc dù là điệu thấp thế nhưng, nó chính là thiên linh giới cự vô phách truyền thừa ở Mỹ Linh bộ tộc. Thậm chí là cả thiên linh giới, đều có địa vị hết sức quan trọng. Nếu là nói, ngay cả Vô Cấu Tam Tông đều đảo hướng Mộng Chấn Thiên một bên, như vậy, ở tương lai không xa cổ thuần tứ mạch cũng mới có thể sẽ cùng Mộng Chấn Thiên kết minh. Thực sự đến một bước này, Mộng Chấn Thiên chỉ e rằng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ai có thể đỡ nổi hắn vô địch chi sư. Ở trong thuyền, Liễu Như Yên cùng với Trác Kiếm Thi nghe được môn hạ đệ tử hội báo, các nàng cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt mà Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi còn lại là nhìn Lý Thất Giả. Đối với Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi mà nói, Vô Cấu Tam Tông các nàng là chắc chắn đi theo Lý Thất Giả, Lý Thất Giả có thể thay các nàng làm ra. Góc truyện audio.com, bất kỳ quyết định gì, kẻ đến bất thiện nha, chính là ở ngồi bên cạnh Thuần Dương Tử cũng không khỏi nở nụ cười một chút nói rằng. Thuần Dương Tử là nhân vật cỡ nào, vừa nghe nói như vậy, hắn cũng nghĩ ra Tào Quốc Kiếm là vì cớ gì mà đến. Lý Thất Giả nở nụ cười một chút nói rằng. Ta thích nhất hạng người lai giả bất thiện, tất cả mọi người hòa hòa khí khí có đôi khi không phải có vẻ quá tịch mịch sao. Chỉ có thế giới tiên huyết chảy xuôi, chỉ có xương khô dài đầy con đường, điều này đối với một vị tiên đế tương lai mà nói, đây mới thực sự là đặc sắc, đó mới là tràn ngập tình cảm mãnh liệt, tràn ngập lạc thú. Lý Thất Giả một bộ dáng bình thản, để Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi cũng không khỏi cười khổ một cái, chính là Liễu Như Yên, nàng luôn luôn đều là người không an phận, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc ma nữ thế nhưng, luận sát phạt, luận máu tanh, luận thiết huyết, nàng là xa xa so ra kém Lý Thất Giả. Như Lý Thất Giả người như vậy, một tàn sát trăm vạn, một diệt vạn tộc vậy là chuyện bình thường giống như cơm bữa tựa hồ, đối với hắn mà nói, một ngày đêm không chiến tranh, một ngày đêm không huyết tẩy, đều có vẻ tịch mịch, có vẻ buồn chán. Không nên nhìn ta như vậy. Đối với ánh mắt của Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi, Lý Thất Giả cười lắc đầu, nói rằng. Ta cũng không phải sát nhân ma vương, cũng không phải đồ tệ, ta chỉ là nói ra tình hình thực tế mà thôi, tiên đế chi lộ chính là dùng xương khô xếp thành. Coi như là trở thành tiên đế, tương lai con đường cũng đều là tràn đầy sát phạt, tràn đầy bụi gai. Lúc này Thuần Dương Tử cũng không từ vừa cười vừa nói. Vào lúc chưa nhận thức Lý huynh ta có lẽ có điểm hối hận không có đi thương thiên đạo, ngày hôm nay nhận thức Lý huynh ta nghĩ đi đại thế đạo mới là thích hợp nhất với ta, có Lý huynh ở đây, tiên đế chi vị, không có chuyện của ta rồi. Thuần Dương Tử nói lời này cũng không phải là khinh thường, hắn đích xác là có thực lực như vậy, cũng đích thật là có thiên phú như vậy, chỉ sợ là Mộng Chấn Thiên xuất thế, chỉ cần cho hắn thêm 3 năm nửa năm, hắn vẫn như cũ có cơ hội cùng với Mộng Chấn Thiên tranh thiên mệnh. Để hắn vào đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, sau đó đối với Liễu Như Yên nói rằng. Nếu Mộng Chấn Thiên không có tới, để đồ đệ của hắn nói mấy câu cũng không sai. Liễu Như Yên liền dựa theo Lý Thất Dạ nói phân phó, sau một lát, ở dưới sự hướng dẫn của thôn ma tông đệ tử Tào Quốc Kiếm và Bao Ngọc Cường đi đến. Bao Ngọc Cường theo sư phụ hắn tiến đến, sau khi đi vào, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn không khỏi hai mắt phun ra lửa giận, hắn là hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, rất có bộ dáng không chết không ngừng nghỉ. Tào Quốc Kiếm sau khi đi vào, hướng phía Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi làm chủ nhân ân cần thăm hỏi, thấy Thuần Dương Tử ở đây, hắn cũng là ngoài ý muốn, nói rằng. Nguyên lai Thuần Dương đảo chủ cũng ở đây nha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Không cần để ý ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thuần Dương Tử cười cười, sau đó là lui ra ngoài. Tào Quốc Kiếm ôm quyền, sau đó trịnh trọng lấy ra một phần công văn, hết sức trịnh trọng đưa cho Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi, nói rằng. Tào mỗ thụ sư tôn phó thác đặc biệt đến bái kiến Trác Tông Chủ và Liễu Tông Chủ. Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi mở vừa nhìn, đây là công văn giữa các đại môn phái vãng lai thập phần chính thức hơn. gocchuyenaudio.com, nữa, công văn ký tên chính là thư từ Mộng Chấn Thiên tự tay viết ra. Cách chương.